Này, Chúa Nhật ngày 19 tháng Giêng năm 2014. Quý vị và các bạn, trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 19 tháng Giêng, Chúa Nhật thứ hai mùa thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Giáo huấn số 8. Con Thiên Chúa làm người như thế nào? Công đồng Vaticano đệ nhị tuyên xưng rằng, trong sự kết hợp kỳ diệu của mầu nhiệm nhập thể, bản tính nhân loại được đảm nhận chứ không bị hòa tan, nên qua các thế kỷ, Hội Thánh hằng tuyên xưng Chúa Kitô có một linh hồn nhân loại thật với các hoạt động của trí tuệ và ý chí, và một thân xác nhân loại thật. Nhưng đồng thời, Hội Thánh đã phải luôn nhắc lại rằng, bản tính nhân loại của Đức Kitô thuộc hẳn về ngôi vị thần linh của Con Thiên Chúa, đấng đã đảm nhận nó. Tất cả những gì Đức Kitô là, và tất cả những gì người làm trong bản tính nhân loại, đều xuất phát từ một đấng trong ba ngôi Thiên Chúa. Vì vậy, Con Thiên Chúa truyền thông cho nhân tính của người cách thức hiện hữu riêng của ngôi vị mình trong ba ngôi. Như vậy, trong linh hồn cũng như trong thân xác của người, Đức Kitô diễn tả theo cách thế nhân loại cùng cách hành xử của Thiên Chúa ba ngôi. Hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng cũng xác định rằng, Con Thiên Chúa đã làm việc với đôi tay nhân loại, suy nghĩ bằng trí óc nhân loại, hành động theo ý chí nhân loại, yêu mến bằng quả tim nhân loại. Sinh làm con Đức Trinh Nữ Maria, người đã thật sự trở nên một người giữa chúng ta, giống chúng ta trong mọi sự, ngoại trừ tội lỗi. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 470. 20. Thứ hai, Thánh Fabiano Giáo hoàng tử đạo, Thánh Sebastiano tử đạo. 21. Thứ ba, Thánh Anne Trinh Nữ tử đạo, lễ nhớ. 22. Thứ tư, Thánh Vinh Sơn Phó Tế, tử đạo. 23. Thứ năm. 24. Thứ sáu, Thánh Francisco Salesio, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. 25. Thứ bảy, Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại, lễ kính. Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. 26. Tháng Giêng, Chúa Nhật thứ ba thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ hai thường niên năm A.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin đồng sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông điệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sau Chúa Nhật lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Giáo hội mời gọi chúng ta bước vào Chúa Nhật thường niên. Trong những thánh lễ của Chúa Nhật thường niên, Giáo hội cho chúng ta nghe về sứ vụ và hoạt động của Chúa Giêsu. Trong Chúa Nhật thường niên đầu tiên này, Thánh Gioan tại giả sẽ giới thiệu cho chúng ta về Chúa Giêsu là đấng xóa tội trần gian. Chúa Giêsu đến đã tha thứ hết tội lỗi của chúng ta, nhưng thân phận con người của chúng ta vẫn còn đè nặng bởi tội lỗi. Giờ đây, mọi người chúng ta hãy thành tâm xưng thú tội lỗi của mình để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Và cùng anh chị em,
tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đời. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng sinh,
các thiên thần, các thánh và
anh chị em, con cầu cho tôi trước toàn Thiên Chúa,
Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và chẳng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chung tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con, Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên đồ đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa điều khiển hết mọi loài trên trời dưới đất, xin dù thương chấp nhận lời dâng Chúa khẩn cầu và ban cho thời đại chúng con được bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài trích sách tiên tri Isaia. Chúa đã phán cùng tôi, hỡi Israel, ngươi là tôi tớ ta, vì ta được vinh danh nơi ngươi. Và bây giờ Chúa phán, người đã huấn luyện tôi khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở nên tôi tớ người, để đem Gia-cóp về cho người và quy tụ Israel quanh người. Tôi được ca tụng trước mắt Chúa, và Thiên Chúa là sức mạnh của tôi. Người đã phán, làm tôi tớ ta chẳng có là bao, để tái lập các chi họ Gia-cóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về. Này đây, ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc, để ơn cứu độ của ta tràn lan khắp địa cầu. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, này tôi xin đến để thực thi ý Chúa.
Lạy Chúa, này tôi xin đến để thực thi ý Chúa.
Tôi đã cậy trông ở Chúa, Ngài đã nghiêng mình về bên tôi, và Ngài đã nghe tiếng tôi kêu cầu. Ngài đã đặt trong miệng tôi một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta.
Lạy Chúa, này con xin lên để được Thiên Chúa.
Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đã mở rộng tay tôi. Chúa không đòi hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tội. Bây giờ tôi đã thưa, này tôi xin đến.
Lạy Chúa, này con xin đến để được Thiên Chúa.
Như trong quyển vàng đã chép về tôi, lạy Chúa, tôi sung sướng thực thi ý Chúa, và pháp luật Chúa ghi tận đây lòng tôi.
Lạy Chúa, này con xin đến để được thi Chúa.
Tôi đã loan truyền đức công minh Chúa trong đại hội, thực tôi đã chẳng ngậm môi. Lạy Chúa, Chúa biết rồi.
Lạy Chúa, này con xin đến để được thi Chúa.
Khởi đầu bức thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Phaolô, do thánh ý Thiên Chúa, được kêu gọi làm tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, và Sôtêne, anh em chúng tôi kính chào hội thánh Chúa ở Côrintô, những người được thánh hóa trong Chúa Giêsu Kitô, được kêu gọi nên thánh, là một với tất cả mọi người khắp nơi đang kêu cầu thánh danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa.
Ta
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài chuyết phúc âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình, liền nói: Đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian. Này tôi đã nói về Ngài, một người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi. Và tôi đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ mình ra với Israel, nên tôi đã đến làm phép rửa trong nước. Và Gioan đã làm chứng rằng, tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống và ngự trên Ngài. Về phần tôi đã không biết Ngài. Nhưng đứng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi: Người thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là đứng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần. Tôi đã thấy và tôi làm chứng, chính Ngài là Con Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong các phiên tòa dù lớn hay là nhỏ, người ta vẫn luôn cần những nhân chứng. Nhiệm vụ của họ là nói lên lời chứng để giúp cho việc điều tra và xét xử một cách công bằng. Như chúng ta thấy, lời chứng gây chấn động vừa qua trong dư luận của Dương Chí Dũng về người mật báo cho ông ta bỏ trốn trong vụ đại án Vinalize. Độ đáng tin cậy của lời chứng này như thế nào thì đang được cơ quan điều tra làm rõ, bởi đã xảy ra nhiều chứng giả dối, và còn xét về tư cách của người làm chứng nữa. Có những người làm chứng vì lợi ích của mình hay phe nhóm của mình, hoặc có những người không dám làm chứng dù biết đó là sự thật. Lời chứng của Thánh Gioan Tẩy Giả trong Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe có một sự xác quyết rất rõ ràng, bởi vì chính tư cách của Thánh Gioan Tẩy Giả là một người công chính, chính trực, uy tín. Ông không luồn cúi, không xu nịnh, và về cuối đời ông đã dùng chính cái chết của mình để bảo vệ cho chân lý của Thiên Chúa. Thế nên dân Do Thái kính phục ông, và họ đã tin vào lời chứng của ông. Và chúng ta vừa nghe lời chứng của ông về Chúa Giê-xu, đó là: đây là Thiên Thiên Chúa đứng xóa tội trần gian. Chúng ta hiểu về cái lời chứng này như thế nào? Thì chúng ta đã biết rằng, trong Do Thái giáo, khi một người phạm tội, thì họ mang một con chiên lên đền thờ, và họ đặt tay của họ lên trên đầu con chiên, họ chuốc hết tội lỗi của họ lên trên con chiên, và sau đó là vị tư tế giết con chiên đi, thì cái tội của họ là coi như là được tha. Thì cái con vật vô tội đó đã gắn thay cho cái người phạm tội. Thì cái hình ảnh đó hôm nay được Thánh Gioan Tẩy Giả nói về Chúa Giê-xu và chỉ cho dân Do Thái biết Chúa Giê-xu chính là hình ảnh của con chiên vô tội, con chiên của Thiên Chúa bị xác tế. Đây là chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bao nhiêu tội lỗi của trần gian đã được tẩy xóa nhờ máu và cái chết của Chúa Giê-xu. Như con chiên bị xác tế, máu của Chúa Giê-xu đổ ra trên thập giá đã rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Và những ai tắm mình trong dòng máu của Ngài thì được thanh tẩy và được cứu thoát. Việc này có nghĩa là nhờ chính cái chết của Chúa Giê-xu mà tội lỗi của chúng ta được tha thứ. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta không phải làm gì cả. Đành rằng Chúa Giê-xu đã gánh thay tội lỗi trần gian, nhưng thân phận con người của chúng ta là thân phận của con người mang lấy tội lỗi. Và chúng ta cần phải có sự hợp tác với Thiên Chúa luôn luôn trong đời sống của mình. Vì thế, giáo hội đã dạy chúng ta trong mỗi thánh lễ một lời nguyện rất là hay mà chúng ta hằng đọc, đó là: lạy Thiên Thiên Chúa đứng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lời cầu nguyện đó diễn tả về ý thức của chúng ta trước cái sức nặng của tội lỗi trên cuộc đời của mình, và niềm tin của chúng ta vào Chúa Giê-xu là đứng duy nhất có thể giải thoát cuộc đời của chúng ta. Trong chúng ta, ai cũng đã có kinh nghiệm về sự ghê tởm của tội lỗi, và cũng kinh nghiệm về sự yếu đuối của bản thân chúng ta trước sự từ bỏ của sự tội như thế nào. Và chỉ có một đấng duy nhất có thể nâng đỡ và giải thoát chúng ta, đó là Chúa Giê-xu. Bởi đó, chúng ta là những người tín hữu tin vào sự chết của Chúa Giê-xu và sự cứu độ của Ngài, chúng ta hãy liên lụy Ngài, xin Ngài đến mỗi ngày trong đời mình bằng cách mở lòng mình ra đón nhận Chúa Giê-xu, bằng cách sống với Chúa Giê-xu và để cho lời của Chúa Giê-xu lớn mãi trong cuộc đời của chúng ta. Những việc làm đó là giáo hội khuyến khích chúng ta hãy luôn luôn đến với bí tích hòa giải và bí tích thánh thể một cách xứng hợp, cũng như là mời gọi chúng ta suy niệm lời Chúa mỗi ngày. Và điểm thứ hai mà lời Chúa ngày hôm nay muốn nhắc nhở chúng ta, một điểm quan trọng khác nữa, đó là hãy giới thiệu Chúa Giê-xu Ki-tô là Chiên Thiên Chúa, là đứng xóa tội trần gian cho anh chị em xung quanh chúng ta. Giới thiệu Chúa Giê-xu Ki-tô không chỉ là nói về Chúa Giê-xu của một lịch sử đã qua đi, một con người lịch sử, nhưng là Chúa Giê-xu đang sống ngày hôm nay và mãi mãi. Nhưng phải làm chứng về Ngài như thế nào? Thánh Gioan Tẩy Giả là một mẫu gương cho chúng ta noi theo. Sợ dĩ cái lời chứng của Gioan Tẩy Giả được dân chúng tin cậy, bởi vì ông là một người công chính. Noi theo đời sống của Thánh Gioan Tẩy Giả, mỗi người chúng ta hãy cố gắng trở nên sống công chính mỗi ngày. Nhờ đó, chúng ta mới có khả năng làm chứng Chúa Giêsu Kitô cho anh chị em của mình. Đức Cố Trung Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị có nói với chúng ta rằng, ngày nay người ta cần chứng nhân hơn là thầy dạy, mà nếu có là thầy dạy, thì thầy dạy cũng phải là một chứng nhân. Ước gì lời nhắn nhủ của Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị luôn để chúng ta noi theo, luôn để chúng ta tập sống mỗi ngày. Nhờ đó, mỗi người tín hữu chúng ta truyền tải được sứ điệp tin mừng của Chúa, sứ điệp mang niềm bình an, niềm vui và hy vọng đến cho con người hôm nay. Amen. Giờ đây chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thần trời đất, muôn vật vô hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi thân Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chiêu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, người chiêu khổ hình và mai tăng. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Như người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và công truyền. Tôi tin xưng có một phép chúa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một người là Đức Giêsu Kitô nhập thể làm người, chịu chết trên thập giá để xóa bỏ tội lỗi trần gian. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lên lời nguyện xin.
Chúa đã đặt hội thánh làm dấu chỉ ơn cứu độ cho muôn dân. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hội thánh luôn trung thành với sứ mạng của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Cánh đồng truyền giáo ngày nay thật bát ngát bao la, đặc biệt là tại lục địa châu Á mênh mông này. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thần phần dân Chúa ý thức được trách nhiệm rao giảng tin mừng của mình, và dùng chính đời sống theo tám mối phúc thật để giới thiệu Chúa cho những ai chưa nhận biết người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Sống an bình và hạnh phúc là ước mơ tha thiết của mỗi người đang hiện diện trên trái đất này. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa, ban cho thế giới hôm nay được hòa bình và thịnh vượng. Để điều mà mọi người chân thành ước mơ, sớm có thể trở thành hiện thực. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa đáp lời chúng con.
Như Thánh Gioan Tẩy Giả, mỗi Kitô hữu đều có bổn phận phải giới thiệu Chúa cho người khác. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta hiểu rằng, giới thiệu Chúa bằng đời sống bác ái yêu thương và phục vụ hết lòng là cách tốt nhất để giúp người khác nhận biết Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa đáp lời chúng con.
Lạy Chúa là Cha nhân hậu, chúng con cảm tạ Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã thương ban cho chúng con trong cuộc sống. Xin cho chúng con chỉ tin tưởng cậy trông vào phương thức cuộc đời trong bàn tay quang phòng kỳ diệu của Chúa mà thôi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để Cha cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thế hội thánh người.
Lạy Chúa, xin thương dâm cộng đoàn tín hữu chúng con cử hành thánh lễ này cho xứng đáng. Vì mỗi khi chúng con dâng lễ tưởng niệm cuộc khô hình của Đức Kitô, là chúng con được hưởng ơn cứu độ của Người, Người hằng sống và hiện trì muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thân, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thâm gia để cứu chúng con khỏi chết muôn đời, và từ cõi chết sống lại, Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế, cùng với các thiên thần và tâm lành thiên thần, các bệ thần và quan thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quân, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa ta là vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, Chúa cùng đấng từ lên nhân danh Chúa. Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiêng. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng âm thanh thầm Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho đời khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cu đồ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chung con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, Bàn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế, và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha và sáng, ngự Cha trị lên, ý Cha thể hiện trời đất cùng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, như thương chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa,
đấng cho tôi trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng cho tôi trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng cho tôi trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đương xoa tội trần gian, phúng cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng mang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Tôi lẽ nào tôi còn chờ chi mà còn chờ ai?
Người đã dẫn tôi đi trên đồng cỏ xanh gì? Người đã dẫn tôi về về bên dòng suối mát. Tôi ăn uống thỏa thuê thêm sức cho hồn tôi.
Chúa chăm nuôi tôi. Thiếu gì Chúa bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn sợ chi mà còn sợ ai? Nẻo đường chính tôi theo, cây gậy Chúa dẫn đường. Dù vượt suối qua đồi hoặc qua ngàn tâm tôi đâu có sợ chi, vì Chúa ở cùng tôi.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con cùng được chia sẻ một tấm bánh bơi trời. Xin ban thánh thần là nguồn mạch tình yêu, giúp chúng con cùng biết tâm đầu uy hợp và chân thành yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
về đây, về với mẹ núi rừng. Mẹ núi rừng trên Tây Nguyên, mẹ núi rừng trên Măng Đen. Mẹ Măng Đen tiếng ca ngọt ngào, mẹ Măng Đen giữa nơi rừng xa, lắng tai nghe tiếng dân gần xa. Mẹ Măng Đen xót đau lệ nhòa, mẹ Măng Đen thiếu đôi bàn tay, chúng con xin góp đôi bàn tay. Để cuộc đời bớt khổ, để cuộc đời nở hoa, để mọi người nhận ra tung hô danh mẹ, tung hô danh mẹ. Mẹ nuôi rừng trên Tây Nguyên, mẹ nuôi rừng trên Măng Đen.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, cuộc sống có mùi vị biết bao. Khi chúng ta để cho tình yêu của Thiên Chúa tràn ngập, để biết chia sẻ và lo lắng cho nỗi khốn khó và khổ đau của người anh em. Đó là con đường dấn thân của đức tin và tình bác ái mà Bí Tích Chúa Tội vạch ra cho từng người trong chúng ta. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng ngàn tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin chung trưa Chủ nhật ngày 12 tháng Giêng vừa qua, Chủ nhật lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Ngài đã loan báo danh sách 19 tân hồng y sẽ được vinh thăng trong công nghị ngày 22 tháng 2 tới đây. Trong số 19 tân hồng y thuộc 15 nước khác nhau, có 8 vị người Âu Châu, gồm 5 vị người Ý, 1 vị người Đức, 1 vị Anh Quốc và 1 vị Tây Ban Nha. 3 vị thuộc Bắc và Trung Mỹ là Canada, Nicaragua, Haiti và Antilles. 3 vị thuộc Nam Mỹ là các nước Chile, Brazil và Argentina. 2 vị Phi Châu thuộc Côte d'Ivoire và Burkina Faso, và 2 vị Á Châu là Nam Hàn và Philippines. Đứng đầu 4 tân hồng y thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh là Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh. Trong số 3 vị hồng y trên 80 tuổi, có Đức Hồng Y Capovilla, nguyên thư ký của Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23. Và là vị cao niên nhất, 96 tuổi, trong khi vị trẻ nhất là Đức Tân Hồng Y Long Lua, 55 tuổi. Trước đó lúc 9 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ ban bí tích rửa tội cho 32 trẻ em trong nhà nguyện Sistina, gồm 18 bé gái và 14 bé trai, con của các giáo dân nhân viên tòa thánh. Tham dự thánh lễ có cha mẹ và thân nhân của các em. Cùng đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha có các tổng giám mục Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Konrad Krajewski, đặc trách các hoạt động từ thiện của Đức Thánh Cha, Gian Pietro Loder, Giám đốc trường ngoại giao của Tòa Thánh, Fernando Vergés, Tổng Thư ký Phủ Thống đốc Tòa Thánh. Sau lời chào đầu lễ, Đức Thánh Cha nói: mở đầu buổi cử hành này, tôi xin hỏi cha mẹ và các người đỡ đầu các em với các câu hỏi của lễ nghi rửa tội. Anh chị em đặt tên cho con là gì? Các người cha đã từng người nói lên tên con của mình. Tiếp đến Đức Thánh Cha hỏi, anh chị em xin gì nơi giáo hội của Thiên Chúa? Mọi người thưa bí tích sửa tội. Đức Thánh Cha nói, các cha mẹ thân mến, khi xin bí tích sửa tội cho con cái anh chị em dấn thân giáo dục chúng trong đức tin, để với việc tuân giữ các giới răn, chúng học yêu mến Thiên Chúa và tha nhân, như Chúa Kitô đã dạy chúng ta. Anh chị em có ý thức được trách nhiệm này không? Các cha mẹ thưa có. Đức Thánh Cha hỏi các cha mẹ đỡ đầu. Và anh chị em là các cha mẹ đỡ đầu. Anh chị em có sẵn sàng giúp các cha mẹ trong nhiệm vụ quan trọng như vậy không? Các cha mẹ đỡ đầu thưa có. Đức Thánh Cha nói, các trẻ em thân mến, với niềm vui lớn, giáo hội của Thiên Chúa tiếp nhận các con. Nhân danh Ngài, Cha vẽ dấu thánh giá cho các con. Và sau tôi, các cha mẹ và các cha mẹ đỡ đầu cũng sẽ vẽ dấu của Chúa Kitô cứu thế trên con cái anh chị em. Các em được cha mẹ và người đỡ đầu bế lên để Đức Thánh Cha vẽ dấu thánh giá trên trán chúng. Đức Thánh Cha nắm tay và vuốt má các em và chúc mừng các cha mẹ. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, Chúa Giêsu không cần phải lãnh phép rửa, nhưng các thần học gia đầu tiên nói rằng, với phép rửa, Chúa Giêsu đã thánh hóa tất cả mọi nước để có quyền ban bí tích rửa tội. Thế rồi trước khi về trời, Chúa Giêsu đã truyền cho chúng ta đi rửa tội khắp thế giới. Và từ ngày đó cho đến nay, nó đã là một sợi xích liên tục. Người ta rửa tội cho con, cho cháu, cho chắc. Và ngày nay sợi xích ấy vẫn tiếp tục. Các trẻ em này là một mốc của dây xích ấy. Anh chị em là những người có con trai hay con gái rửa tội. Dây xích lòng tin ấy sẽ tiếp tục với chúng khi chúng có con có cháu trong một ít năm nữa. Điều này có nghĩa là anh chị em là những người thông truyền đức tin, có nhiệm vụ thông truyền đức tin cho con cái và giáo dục chúng trong đức tin. Đó là gia tài đẹp nhất mà anh chị em sẽ để lại cho chúng. Hãy nghĩ tới điều này. Hãy luôn nghĩ tới việc làm sao thông truyền đức tin cho các em. Hôm nay ca đoàn hát, nhưng mà ca đoàn đẹp nhất là ca đoàn các em bé ồn ào. Một vài em sẽ khóc vì không thoải mái hay vì các em đói. Các bà mẹ hãy cho con ăn. Cứ tự nhiên, vì các em là tác nhân chính ở đây. Sau đó là phần lời nguyện giáo dân cầu cho Đức Thánh Cha và các chủ chăn của dân Chúa. Xin Chúa làm cho việc giảng dạy tin mừng của các vị được hiệu quả trong con tim của những người chưa biết Chúa Giêsu Kitô. Cầu cho các gia đình là các giáo hội nhỏ. Xin Chúa làm sống lại ơn bí tích hôn nhân và cho các gia đình có khả năng giáo dục con cái. Xin cho các trẻ em hôm nay lãnh bí tích rửa tội. Xin Chúa giúp các em bước đi trong cuộc sống mới và làm chứng sự thật cho thế giới. Xin Chúa cho các trẻ em đau khổ vì bị ngược đãi, vì đói khát và bệnh tật. Xin Chúa làm cho có nhiều người cúi xuống trên các em với tình bác ái và niềm hy vọng kiên trì. Cầu cho mọi người hiện diện, xin Chúa làm cho họ ý thức được sự hiện diện trung thành của Thiên Chúa là thẩm phán công bằng, là cha thương xót và là đấng gìn giữ các con cái Ngài với quyền năng vô địch của tình yêu Ngài. mọi người đã hát kinh cầu các thánh, xin các ngài bầu cử cho các em. Tiếp đến là nghi thức trừ quỷ và sức dầu cho các em. Hai tổng giám mục đã cùng với Đức Thánh Cha sức dầu cho các em. Rồi tới nghi thức rửa tội, với phần làm phép nước, hứa từ bỏ Satan, tuyên xưng đức tin, và nghi thức rửa tội. Đức Thánh Cha đã gọi tên từng em và đổ nước rửa tội cho các em. Tiếp đến là nghi thức sức dầu thánh trên đầu các em. Trao áo trắng và nến phục sinh là ngọn lửa đức tin mà các cha mẹ và cha mẹ đỡ đầu phải giúp cháy sáng luôn mãi trong cuộc sống các em. Cuối cùng là nghi thức Ephata. Đức Thánh Cha và hai vị đồng tế dùng ngón cái đụng vào hai tay và môi của từng em một. Xin Phi Su là đấng đã khiến cho người điếc nghe được, người câm nói được, làm cho các em mau lắng nghe lời người, tuyên xưng đức tin của các em và chúc tụng vinh danh Thiên Chúa Cha. Vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ dinh tông tòa để đọc kinh truyền tin với dân chúng. Trong bài huấn dụ, Ngài nhắc tới lễ nghi ban bí tích rửa tội cho 32 em bé trước đó và nói, mỗi trẻ em sinh ra là một ơn của niềm vui và hy vọng, và mỗi trẻ em được rửa tội là một sự kỳ diệu của đức tin và một lễ cho gia đình của Thiên Chúa. Nhắc tới phúc âm kể lại biến cố trời mở ra khi Chúa Giêsu nhận phép rửa thống hối từ tay Thánh Gioan Tẩy Giả trong nước sông Jordan, Đức Thánh Cha nói, điều này ứng nghiệm các lời tiên tri. Thật thế, phụng vụ mùa vọng khiến cho chúng ta lặp đi lặp lại lời cầu. Phải chi Chúa xé trời mà xuống với chúng con? Nếu trời đóng kín thì chân trời cuộc sống trần gian của chúng ta tâm tối không hy vọng. Trái lại, khi cử hành lễ Giáng sinh, đức tin một lần nữa trao ban cho chúng ta sự chắc chắn trời sẽ ra khi Chúa Giêsu đến. Và trong ngày Chúa Kitô lãnh phép rửa, chúng ta còn chiêm ngưỡng trời mở ra. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau. Việc biểu lộ của con Thiên Chúa trên trần gian ghi dấu lúc khởi đầu thời gian thương xót, sau khi tội đã đóng kín trời bằng cách dựng lên hàng rào ngăn cách con người với đấng tạo hóa. Với biến cố Chúa Giêsu giáng sinh, trời mở ra. Trong Đức Kitô, Thiên Chúa ban cho chúng ta sự bảo đảm của một tình yêu không thể phá hủy. Như vậy, từ khi ngôi lời nhập thể làm người, có thể thấy trời mở ra. Điều này đã có thể đối với các mục đồng Bethlehem, các nhà đạo sĩ phương Đông, Thánh Gioan Tẩy Giả, các tông đồ của Chúa Giêsu, Thánh Stefano, vị tứ đạo đầu tiên, là người đã kêu lên, tôi chiêm ngưỡng trời mở ra. Và nó cũng có thể đối với từng người trong chúng ta, nếu chúng ta để cho tình yêu của Thiên Chúa xâm chiếm chúng ta. Tình yêu được Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta lần đầu tiên trong bí tích rửa tội. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Khi Chúa Giêsu nhận phép rửa thống hối từ Gioan Tẩy Giả bằng cách liên đới với dân sám hối, người là đấng vô tội và không cần hoán cải. Thiên Chúa Cha đã cho nghe tiếng của người phán từ trời. Này là con ta yêu dấu, ta hài lòng về người. Đức Giêsu nhận sự phê chuẩn của Thiên Chúa Cha trên trời, là đấng đã gửi người đến để chia sẻ điều kiện sống và sự nghèo khó của chúng ta. Chia sẻ là phương thế yêu thương đích thật, Chúa Giêsu không xa cách chúng ta. Người coi chúng ta như em và chia sẻ với chúng ta. Và như thế, người khiến cho chúng ta trở thành con của Thiên Chúa Cha với người. Đó là mạc khải và là suối nguồn tình yêu đích thật. Xem ra thời đại chúng ta lại không cần đến một bổ túc của sự chia sẻ huynh đệ và tình yêu hay sao? Xem ra tất cả chúng ta lại không cần một bổ túc của tình bác ái hay sao? Không phải tình bác ái bằng lòng với sự trợ giúp tạm thời, không lôi cuốn, không liên lụy, nhưng một tình bác ái chia sẻ, lo lắng cho nỗi khốn khó và khổ đau của người anh em. Cuộc sống có mùi vị biết bao khi chúng ta để cho tình yêu của Thiên Chúa tràn ngập. Chúng ta hãy xin Đức Thánh Trinh Nữ trợ giúp chúng ta với sự bầu cử của mẹ trong dấn thân theo Chúa Kitô trên con đường đức tin và tình bác ái, là con đường đã được Bí Tích Rửa Tội vạch ra. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu hiện diện tại quảng trường, đặc biệt là các cha mẹ có con được rửa tội sáng hôm qua, cũng như các cha mẹ đang chuẩn bị cho con cái họ lãnh bí tích rửa tội.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.